Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Minh Trung ở huyện Tuy Phước và bà Phan Thị Ngọc Mỹ ở huyện An Lão. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung chỉ thị số 08 ngày 9 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về việc tăng cường quản lý công tác văn thư lưu trữ trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan đơn vị địa phương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Minh Trung ở huyện Tuy Phước hỏi, trình tự thủ tục hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai dịch bệnh được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 6 Nghị định 02 năm 2017 của Chính phủ quy định trình tự thủ tục hỗ trợ để khôi phục sản xuất khi bị thiên tai dịch bệnh cụ thể như sau. Về trình tự và cách thức thực hiện, hỗ trợ thiệt hại đối với dịch bệnh. Khi bị thiệt hại, các hộ sản xuất phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tiến hành thống kê, đánh giá thiệt hại, hoàn thiện hồ sơ gửi trực tiếp lên Ủy ban Nhân dân cấp xã để giải quyết theo quy định. Hỗ trợ thiệt hại đối với thiên tai. Khi bị thiệt hại, các hộ sản xuất phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tiến hành thống kê, đánh giá thiệt hại, hoàn thiện hồ sơ gửi trực tiếp lên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã để phối hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân cung cấp giải quyết theo quy định. Về hồ sơ xin hỗ trợ, đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh thiên tai theo các mẫu số 1, 2, 3, 4 và 5 tại phụ lục 1 ban hành kèm theo bản kê khai sản xuất ban đầu theo mẫu số 6 tại phụ lục 1 ban hành kèm theo nghị định này hoặc giấy chứng nhận kiểm dịch nếu có. Bản thống kê thiệt hại do dịch bệnh thiên tai có xác nhận của thôn bản khu dân cư. Trách nhiệm của các cấp. Đối với dịch bệnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã thành lập hội đồng kiểm tra bao gồm Ủy ban Nhân dân cấp xã, cán bộ chuyên môn của huyện, đại diện các tổ chức xã hội, đại diện thôn bản tổ dân phố, để lập biên bản kiểm tra, xác minh mức độ thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ cụ thể của từng hộ sản xuất, tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Căn cứ báo cáo của Ủy ban Nhân dân cấp xã, Ủy ban Nhân dân cấp huyện tổ chức thẩm định và quyết định hỗ trợ theo thẩm quyền hoặc tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Căn cứ báo cáo của Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh có trách nhiệm thẩm định, trình Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và bố trí ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để đáp ứng kịp thời nhu cầu hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh theo quy định tại nghị định này. Đối với thiên tai, thực hiện như quy định tại điểm A khoản 3 điều này, có sự tham gia phối hợp của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp ở địa phương trong việc kiểm tra xác nhận thiệt hại và tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai theo quy định tại điểm D khoản 2 điều 30 và khoản 2 điều 31 Luật Phòng chống thiên tai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, xã tổng hợp thiệt hại đề xuất và báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh theo các mẫu tại phụ lục 2 ban hành kèm theo nghị định này. Về thời gian giải quyết hồ sơ, chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Nhân dân các cấp đối với dịch bệnh hoặc Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp đối với thiên tai phải có ý kiến trả lời bằng văn bản hoặc thông báo kết quả giải quyết cho các hộ sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương. Bà Phan Thị Ngọc Mỹ ở huyện An Lão hỏi, việc bảo quản vật chứng được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 90 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự quy định việc bảo quản vật chứng như sau. Vật chứng phải được bảo quản nguyên vẹn, không để mất mát lẫn lộn hư hỏng. Việc bảo quản vật chứng được thực hiện như sau. Vật chứng cần được niêm phong thì phải niêm phong ngay sau khi thu thập. Việc niêm phong, mở niêm phong được lập biên bản và đưa vào hồ sơ vụ án. Việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng được thực hiện theo quy định của Chính phủ. Vật chứng là tiền, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý, đồ cổ, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, vũ khí quân dụng phải được giám định ngay sau khi thu thập và phải chuyển ngay để bảo quản tại kho bạc nhà nước hoặc cơ quan chuyên trách khác. Nếu vật chứng là tiền, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý, đồ cổ, lưu dấu vết của tội phạm, thì tiến hành niêm phong theo quy định tại điểm A khoản này. Vật chứng là vi khuẩn nguy hại, bộ phận cơ thể người, mẫu mô, mẫu máu và các mẫu vật khác của cơ thể người được bảo quản tại cơ quan chuyên trách theo quy định của pháp luật. Vật chứng không thể đưa về cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng để bảo quản, thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng giao vật chứng đó cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp đồ vật tài sản hoặc người thân thích của họ hoặc chính quyền địa phương, cơ quan tổ chức nơi có vật chứng bảo quản. Vật chứng thuộc loại mau hỏng hoặc khó bảo quản thì cơ quan có thẩm quyền trong phạm vi quyền hạn của mình quyết định bán theo quy định của pháp luật và chuyển tiền đến tài khoản tạm giữ của cơ quan có thẩm quyền tại kho bạc nhà nước để quản lý. Vật chứng đưa về cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng bảo quản thì cơ quan công an nhân dân, quân đội nhân dân, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có trách nhiệm bảo quản vật chứng trong giai đoạn điều tra truy tố. Cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm bảo quản vật chứng trong giai đoạn xét xử và thi hành án. Người có trách nhiệm bảo quản vật chứng mà để mất mát, hư hỏng, phá hủy niêm phong tiêu dùng, sử dụng trái phép, chuyển nhượng, đánh tráo, cất giấu, hủy hoại vật chứng của vụ án thì tùy tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Trường hợp thêm bớt sửa đổi, đánh tráo, hủy, làm hư hỏng vật chứng của vụ án nhằm làm sai lệch hồ sơ vụ án thì phải chịu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung chỉ thị số 08 ngày 9 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về việc tăng cường quản lý công tác văn thư lưu trữ trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan đơn vị địa phương. Để đảm bảo công tác văn thư lưu trữ được thông suốt liên tục, bảo đảm quản lý an toàn tài liệu trước, trong và sau khi hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan tổ chức địa phương, thực hiện công văn số 414 ngày 19 tháng 3 năm 2025 của Bộ Nội vụ về việc tăng cường quản lý công tác văn thư lưu trữ trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo kết luận số 127 của Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ thị các sở ban ngành thuộc tỉnh, các cơ quan tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn, sau đây gọi chung là cơ quan đơn vị địa phương, khẩn trương chỉ đạo các đơn vị cán bộ công chức viên chức thực hiện thu thập thống kê toàn bộ hồ sơ tài liệu, cơ sở dữ liệu tài liệu hiện đang bảo quản tại cơ quan đơn vị và trên hệ thống văn phòng điện tử, lưu trữ điện tử cơ quan, thống kê riêng theo nhóm, tài liệu lưu trữ vĩnh viễn, tài liệu lưu trữ có thời hạn, tài liệu chưa chỉnh lý, thời hạn hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2025. Bố trí phòng kho, trang thiết bị cần thiết để tập kết, bảo quản an toàn tài liệu đã được thống kê, thời gian hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2025. Tổ chức nộp toàn bộ hồ sơ tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn đã được chỉnh lý hoàn chỉnh. Vào lưu trữ lịch sử tỉnh, thời gian hoàn thành trước ngày 30 tháng 5 năm 2025. Riêng đối với các xã, phường, thị trấn tiếp tục bảo quản tại cơ quan và thực hiện bàn giao cho đơn vị hành chính cấp cơ sở sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy. Đối với tài liệu bảo quản có thời hạn, tài liệu chưa được chỉnh lý, thực hiện đóng gói, quản lý tập trung tại phòng kho của cơ quan đơn vị và bố trí nhân lực bảo vệ đến khi bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền quản lý sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy. Các sở ban ngành thuộc tỉnh hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2025. Các cơ quan đơn vị cấp huyện, các xã, phường, thị trấn hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2025. Đối với hồ sơ công việc đang giải quyết, các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức thống kê cụ thể, tập hợp riêng và có ghi chú rõ ràng đối với hồ sơ tài liệu về công việc chưa hoàn thành. Các sở ngành thuộc tỉnh hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2025. Các cơ quan đơn vị cấp huyện, các xã, phường, thị trấn hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2025. Các cơ quan đơn vị địa phương, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp kết quả thực hiện của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn quản lý, báo cáo kết quả thực hiện các nội dung về Ủy ban Nhân dân tỉnh qua Sở Nội vụ chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày giao hàng hoàn thành. Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan đơn vị địa phương triển khai thực hiện các nội dung tại chỉ thị này. tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nội dung theo chỉ thị này đảm bảo theo tiến độ đề ra, tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30 tháng 8 năm 2025. Chủ động đề xuất bố trí nguồn lực, kho trang thiết bị đảm bảo thu thập, bảo quản tài liệu lưu trữ các cơ quan đơn vị địa phương theo quy định, tổng hợp số lượng tình trạng tài liệu, cơ sở dữ liệu tài liệu các cơ quan đơn vị địa phương và báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định. Sở Khoa học và Công nghệ xác định khoanh vùng phạm vi tài liệu, cơ sở dữ liệu tài liệu trong hệ thống văn phòng điện tử IDES theo từng tài khoản của cơ quan đơn vị cá nhân. Trong đó, trên cơ sở thống kê danh mục công việc chưa hoàn thành của các đơn vị cá nhân, xác định phạm vi dữ liệu và chuẩn bị phương án bàn giao khi có chỉ đạo. Đóng tài khoản của cơ quan đơn vị cá nhân, kết thúc hoạt động ngay sau khi có quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan có thẩm quyền. Tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định mã định danh cơ quan trong hệ thống văn phòng điện tử khi có văn bản về sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan có thẩm quyền. Mở tài khoản cho cơ quan đơn vị cá nhân mới, bảo đảm kết nối với tài liệu, cơ sở dữ liệu tài liệu liên quan trước đó để bảo đảm không gián đoạn việc giải quyết công việc trên hệ thống. Trích xuất và đóng gói tài liệu, cơ sở dữ liệu tài liệu của cơ quan đơn vị đã ngừng hoạt động bàn giao cho lưu trữ lịch sử cấp tỉnh hoặc cơ quan có thẩm quyền sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Có phương án sử dụng tài liệu và cơ sở dữ liệu tài liệu trong hệ thống văn phòng điện tử để phục vụ nhu cầu cấp thiết của cơ quan đơn vị cá nhân trong suốt quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo đôn đốc kiểm tra các phòng chuyên môn, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ tại mục 1 chỉ thị này. Tổng hợp kết quả thực hiện của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn quản lý và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh qua Sở Nội vụ. Bố trí kho trang thiết bị, nhân lực cần thiết để tiếp nhận, tập trung hồ sơ tài liệu của các phòng chuyên môn để bảo vệ bảo quản an toàn tài liệu cho đến khi thực hiện bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền quản lý sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn bố trí kho trang thiết bị, nhân lực cần thiết để tiếp nhận, tập trung hồ sơ tài liệu và bảo vệ bảo quản an toàn cho đến khi thực hiện bàn giao cho đơn vị hành chính cấp cơ sở mới sau sắp xếp. Thực hiện các biện pháp cấp bách khác phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương để bảo đảm công tác văn thư lưu trữ được thông suốt liên tục và bảo đảm quản lý an toàn tài liệu, cơ sở dữ liệu tài liệu trong quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, cơ quan đơn vị địa phương kịp thời phản ánh về Ủy ban Nhân dân tỉnh qua Sở Nội vụ để xem xét giải quyết. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung chỉ thị số 08 ngày 9 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về việc tăng cường quản lý công tác văn thư lưu trữ trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan đơn vị địa phương. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.